Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 29 tháng 3, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 4, cầu xin Chúa Kitô phục sinh đổ tràn đầy hy vọng vào trong con tim của những người khổ đau bệnh tật. Tiếp đến sẽ có một xã hội tuần qua, sau cùng là Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến 600 linh mục và chúng sinh sáng hôm qua 28 tháng 3, Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục và các giáo xứ tạo điều kiện và sẵn sàng giải tội các tín hữu muốn lãnh nhận bí tích hòa giải. Các linh mục và chúng sinh năm cuối vừa kết thúc khóa học thường niên về bí tích giải tội và các vấn đề lương tâm do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng vị giữ vai trò chính trong sứ vụ hòa giải là Chúa Thánh Linh. Ơn tha thứ mà bí tích này trao ban chính là sự sống mới của Chúa Phục Sinh thông truyền nhờ Thánh Linh của Ngài. Vì thế, anh em được kêu gọi luôn luôn là những người của Chúa Thánh Linh, là chứng nhân và là người hân hoan và hăng say loan báo sự sống lại của Chúa. Đức Thánh Cha cũng khẳng định, vai trò của vị giải tội vừa là y sĩ, vừa là thẩm phán, nhưng chúng ta không bao giờ được quên rằng, trong tư cách là y sĩ, vị giải tội được kêu gọi chữa lành, và trong tư cách là thẩm phán, vị ấy được kêu gọi xá giải. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, các tín hữu thường cảm thấy e ngại và cơ cực khi đi xưng tội vì những lý do thực hành, cũng như vì khó khăn tự nhiên trong việc thú tội với một người khác. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, chúng ta cần cố gắng rất nhiều để không bao giờ trở thành chướng ngại, trái lại, tạo điều kiện dễ dàng cho hối nhân đến gần lòng từ bi và ơn tha thứ.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các cha giải tội hãy tránh hai thái cực, ngặt nghèo và lỏng lẻo. Cả hai điều này đều không mang lại ích lợi cho hối nhân. Trái lại, lòng từ bi lắng nghe thực sự bằng con tim của Thiên Chúa và muốn tháp tùng linh hồn trong hành trình hòa giải. Bí tích giải tội không phải là một tòa kết án, nhưng là một sự cảm nghiệm ơn tha thứ và lòng từ bi. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng trong tất cả các giáo phận và cộng đoàn giáo xứ còn đặc biệt chăm sóc việc cử hành bí tích tha thứ và cứu độ. Một điều tốt lành là trong mỗi giáo xứ, các tín hữu biết được khi nào họ có thể tìm được các linh mục sẵn sàng giải tội cho họ. Khi có sự trung thành trong vấn đề này, thì người ta sẽ thấy thành quả. Điều này đặc biệt có giá trị đối với các cộng đoàn dòng tu có thể bảo đảm một sự hiện diện liên tục các cha giải tội.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 25 giám mục nước Madagascar. Ngài khích lệ giáo hội địa phương trong công tác phục vụ người nghèo và nhắn nhủ các linh mục, tu sĩ làm chứng tá tin mừng bằng cuộc sống. Các giám mục Madagascar về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực của giáo hội địa phương trong lĩnh vực bác ái, xã hội, giáo dục vì có một mối liên hệ mật thiết giữa việc loan báo tin mừng và thăng tiến con người. Ngài nói, vì thế, tôi khuyến khích anh em kiên trì trong sự quan tâm đối với người nghèo, nâng đỡ về mặt tinh thần và vật chất tất cả những ai dấn thân trong sứ vụ này, đặc biệt là các dòng tu mà tôi thành tâm cảm ơn họ vì lòng tận tụy và chứng tá đích thực của họ về tình thương của Chúa Kitô đối với mọi người. Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu Kitô hãy sống phù hợp với niềm tin của mình và đào sâu đức tin. Ngài nói, lời mời gọi này được gửi đến trước tiên cho hàng giáo sĩ và những người thánh hiến. sứ vụ linh mục cũng như đời sống thánh hiến không phải là phương thế để tiến thân trong xã hội, nhưng là một việc phục vụ Thiên Chúa và con người. Cần phải đặc biệt quan tâm đến việc phân định ơn gọi linh mục và tu sĩ trong các giáo phận cũng như trong các dòng tu. Anh em hãy nhắc nhở rằng cần phải hết sức quý trọng đức khiết tịnh và vương phục. Các nhân đức này phải được những người đào tạo trong các chủng viện và tập viện trình bày và sống minh bạch, không chút mơ hồ. Cũng vậy, trong quan hệ với của cải vật chất và quản trị chúng một cách khôn ngoan, thái độ phản chứng tá trong lĩnh vực này thật là điều tai hại, vì gương mù gương xấu nó gây ra, đặc biệt là đối với dân chúng sống trong nghèo đói cùng cực.
Vatican, lúc 5 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô với phần xưng thú và giải tội cá nhân sau đó. Sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, mọi người đã nghe đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, trong đó Thánh Nhân mời gọi các tín hữu hãy canh tân tâm trí và từ bỏ mọi hành vi xấu xa. Rồi bài tin mừng theo Thánh Gioan, qua đó Đức Chúa Giê-xu ban giới răn mới cho các môn đệ, hãy thương yêu nhau và tuân giữ các giới răn của Ngài. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, mọi người đã xét mình trong thinh lặng, rồi xưng tội riêng và lãnh nhận bí tích xá giải do 61 linh mục và một số giám mục ban. Cả Đức Thánh Cha cũng giải tội cho một số khối nhân. Các cha giải tội hầu hết là các cha dòng thuộc đoàn giải tội ở 4 đại vương cung thánh đường ở Roma. Buổi cử hành nghi thức thống hối kết thúc với phần tạ ơn và phép lành của Đức Thánh Cha.
Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, là cơ quan đã đề xướng việc tổ chức nghi thức thống hối trong khuôn khổ Đại lễ Tha Thứ 24 giờ cho Chúa, được cử hành ở nhiều giáo phận trên thế giới, nói rằng, sáng kiến này muốn thực sự là một đại lễ, trong đó chúng ta được mời gọi suy tư về chính mình, tìm lại sự thật về đời sống chúng ta, và không quá tìm những lý lẽ biện minh cho những gì không tốt xảy ra. Trái lại, chân thành đặt mình trước Thiên Chúa và trong kinh nghiệm ấy, sống kinh nghiệm được tha thứ và được yêu mến, mặc dù chúng ta là người tội lỗi. Sau nghi thức thống hối và hòa giải ở đền thờ Thánh Phêrô, bà Thánh Đường ở Roma là nhà thờ Thánh Nữ Agnes ở quảng trường Nanova, nhà thờ các dấu tích của Chúa ở quảng trường Argentina và Vương cung Thánh Đường Đức Mẹ Maria ở khu Trastevere được mở cửa tới nửa đêm để các tín hữu xưng tội và chầu mình Thánh Chúa. Nhiều bạn trẻ trải qua kinh nghiệm này với những người đồng lứa tuổi về việc tái truyền giảng tin mừng. Sáng kiến 24 giờ cho Chúa kết thúc với kinh chiều 1 vào chiều thứ Bảy hôm nay 29 tháng 3.
Vatican, Tòa Thánh bày tỏ quan tâm và lo âu về tương lai sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Lập trường trên đây được bày tỏ trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua của Đức Thánh Cha dành cho Tổng thống Cộng hòa Hy Lạp, ông Carolos Papoulias, và cuộc hội kiến của ông sau đó với Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong các cuộc hội kiến thân mật, nói lên quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa Tòa Thánh và Hy Lạp, các vị đã đề cập đến những vấn đề có liên quan đến hai bên, đặc biệt là quy chế pháp lý của các cộng đoàn tôn giáo, vai trò của tôn giáo trong xã hội và sự cộng tác giữa các giáo hội Kitô với nhau. Các vị cũng bàn tới những hậu quả xã hội của cuộc khủng hoảng kinh tế, cũng như sự đóng góp của Hy Lạp giữa lòng liên hiệp Âu Châu. Sau cùng, các vị bày tỏ sự lo ngại về tương lai sự hiện diện của các tín hữu Kitô ở Trung Đông vì tình hình chính trị bất an và cuộc xung đột tại nhiều miền trên thế giới.
Manama, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, đã trợ giúp nửa triệu euro để góp phần xây dựng nhà thờ chánh tòa Công giáo Đức Bà Arabi ở Bahrain. Vua Tiểu Vương Hồi giáo ở Bahrain, nơi có 140.000 tín hữu Công giáo sinh sống, mới đây đã tặng một khu đất rộng 9.000 mét vuông để xây dựng nhà thờ Đức Bà Arabie, cũng là nhà thờ chánh tòa của hạt đại diện tông tòa Bắc Arabie. Kinh phí dự trù để xây thánh đường này là 20 triệu euro. Bahrain đã có nhà thờ thánh tâm, có thể chứa được 1.000 người. thánh đường luôn luôn đầy chật và gần 500 người phải tham dự thánh lễ từ bên ngoài. Nhà thờ chánh tòa tương lai có thể chứa được 2.600 người. Dự án này cũng bao gồm một nhà tĩnh tâm và trung tâm huấn luyện nhân sự của giáo hội địa phương. Bahrain ở cạnh nước Qatar và Ả Rập Saudi. Hai nước nối với nhau bằng một cây cầu và tại Ả Rập Saudi có tới 1.500.000 tín hữu Công giáo sinh sống, nhưng không có thánh đường nào được xây cất tại đây vì chính quyền Saudi coi toàn lãnh thổ của họ là thánh địa của Hồi giáo. Đức cha Camillo Palin, người Italia thuộc dòng thừa sai thánh Coboni, đại diện tông tòa Bắc Arabi, đã đi nhiều nước để kiếm tài chánh xây nhà thờ chánh tòa Đức Bà Arabi.
Minsk, Đức Tổng giám mục Claudio Jureroti, sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Bạch Nga, cũng gọi là Belarus, liên đới với người Armenia ở Kessab. Đây là một thành phố ở Syria giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Cách đây một tuần lễ, các nhóm bán quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công những người Armenia tại đây, khiến cho họ phải rời bỏ gia cư tị nạn tại thành phố Latakia gần đó. Trong thư gửi đến Đức Thượng Phụ Nerses Petros XIX, giáo chủ Công giáo Armenia, Đức Tổng giám mục Jureroti bày tỏ lo âu sâu xa về thảm trạng của người Armenia ở Kessab, liên đới và cầu nguyện xin Chúa tránh cho những người dân này khỏi phải chịu thêm đau khổ, ngăn chặn bàn tay của những kẻ gây hấn và khoáng cải tâm hồn họ. Từ vài ngày nay, tất cả các tổ chức Armenia, chính trị, tôn giáo và dân sự đang động viên để vụ tấn công người Armenia ở thành Kessab không trôi qua trong im lặng. Chính quyền Armenia và các tổ chức tôn giáo, dân sự mạnh mẽ kêu gọi sự can thiệp của các tổ chức quốc tế để chấm dứt bạo lực và để 1.500 người Armenia sớm có thể trở về gia cư của họ ở thành Kessab.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả. Từ Chủ nhật ngày mai 30 tháng 3, trong buổi phát băng sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 15.470 kilosit, tức là 19m39 nữa, và thay vào đó là làn sóng 11.900 kilosit, tức là 25m21, làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát băng tối lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam vẫn được truyền đi trên hai làn sóng 15.470 kilosit, tức là 19m39, và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Ngoài ra, cũng từ Chủ nhật ngày mai 30 tháng 3, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Hoàng Nam suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đi ngang qua, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Siloác mà rửa." Siloác có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh ta đến rửa ở hồ và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?" Có người nói: "Chính hắn đó." Kẻ khác lại nói rằng: "Không phải đâu, nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi." Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây." Họ dẫn anh ta đến với những người Pharisêu. Nhưng ngày Đức Giêsu trộn chút bùn và làm mắt anh ta mở ra lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pharisêu hỏi thêm một lần nữa: "Làm sao anh nhìn thấy được?" Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi rửa và tôi nhìn thấy." Trong nhóm Pharisêu, người thì nói: "Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được vì không giữ ngày Sa-bát." Kẻ thì bảo, một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù, còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp, người là một vị ngôn sứ. Họ đối lại, mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Rồi họ trục xuất anh. Đức Giê-xu nghe nói họ đã trục xuất anh, và khi gặp lại anh, người hỏi, anh có tin vào con người không? Anh đáp, thưa ngài, đấng ấy là ai để tôi tin? Đức Giê-xu trả lời, anh đã thấy người, chính người đang nói với anh đây. Anh nói, thưa ngài, tôi tin. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt người.
Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã bước vào tuần thứ tư mùa chay, đã tiến đến gần hơn cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giê-xu. Bài tin mừng hôm nay nằm trong trình thuật của Thánh Gioan, kể về việc Đức Giê-xu chữa lành cho một người bị mù từ thuở mới sinh vào ngày Sa-bát, dẫn đến cuộc tranh luận gắt gao trong nội bộ dân chúng và trong tầng lớp lãnh đạo. Khi thấy một anh chàng bị mù, Đức Giê-xu đã chạnh lòng thương và mở mắt cho anh, khiến anh được nhìn thấy. Những người trước đây quen anh thấy anh được sáng mắt, hết sức ngạc nhiên, không hiểu nguyên do vì đâu, dẫn anh đến trình diện các vị tư tế. Anh ta thẳng thắn trình bày cho họ nguyên do vì sao anh được lành. Khi nghe nhắc đến cái tên Giê-xu, họ vô cùng bức bối vì lại một lần nữa họ được nghe kể về những việc chữa lành mà Đức Giê-xu đã làm trong ngày Sa-bát, vốn chiếu theo luật lệ là một ngày cấm kỵ khám chữa bệnh cho người khác. Một cuộc tranh luận gay gắt nổ ra về căn tính của Đức Giê-xu. Con người này là ai? Phe bảo thủ cho rằng, ông này chắc chắn là một người tội lỗi, vì một người công chính thì không bao giờ lỗi luật Sa-bát. Phe khác thì cho rằng, Đức Giê-xu không thể là một người tội lỗi, vì một người tội lỗi thì không thể làm được những dấu lạ như thế. Không thể đi đến câu trả lời thỏa đáng, họ quay sang hỏi người mù. Anh này trả lời rằng, Đức Giê-xu đích thực là một vị ngôn sứ. Anh ta đã tin vào Đức Giê-xu. Rõ ràng, chàng thanh niên này không những được sáng đôi mắt thể lý, nhưng đôi mắt tâm hồn anh cũng được mở ra. Bằng chứng là anh đã nhìn nhận căn tính cao quý của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu luôn là một đối tượng gây nhiều tranh cãi, không chỉ vào thời của Ngài, nhưng còn mãi về sau. Ngài quả thực đã thực thi những điều vô cùng khác biệt, khiến người ta không ngừng đặt câu hỏi về Ngài. Ngài đến, mang theo một luồng gió mới trong tư tưởng, lối nhìn và cung cách hành xử, khiến nhiều người cứ ngỡ rằng Ngài là một con người thích phá đổ. Nhưng nhiều người khác lại nhìn nhận rằng, luồng gió mới mà Ngài đem tới mang nhiều chiều kích tích cực, giúp cho cuộc sống của con người được mở sang trang, ấm êm hơn, hạnh phúc hơn. Những ai gặp được Giê-xu đều có cảm giác như bị Giê-xu khuấy động mình, không để cho mình yên, khiến mình phải thay đổi cái gì đấy để thăng tiến hơn, triển nở hơn. Giê-xu hệt như một người làm nên những cuộc cách mạng, nhưng không phải là cuộc cách mạng của bạo tàn, của chết chóc, mà là cuộc cách mạng giúp làm đổi mới tận cõi lòng, giúp mang đến niềm vui, niềm hoan lạc chẳng khi nào tàn. Đến đây, ta có thể hiểu được phần nào lời tiên báo của cụ già Simeon vào ngày Đức Giê-xu chịu phép cắt bì. Đứa bé này sẽ làm duyên cớ cho nhiều người đứng lên hay ngã xuống. Đặt vấn đề về Giê-xu là đặt vấn đề về chính con người mình. Trong mắt chúng ta, Giê-xu là một vị ngôn sứ vĩ đại của Thiên Chúa, hay chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người khác, sống cách chúng ta 2000 năm trước đây? Giê-xu là ai trong thâm tâm và suy nghĩ của chúng ta? Ta thậm chí còn không để ý đến chuyện này vì cho rằng nó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta. Kỳ thực, quan niệm Giê-xu là ai sẽ quyết định cho lối sống và cung cách hành xử của chúng ta. Nếu ta cho rằng Ngài chỉ là một con người bình thường, ta sẽ thấy việc đến nhà thờ đọc kinh, dự lễ chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu ta nghĩ rằng Ngài là một vị lãnh tụ đi làm cách mạng như bao anh hùng khác trong lịch sử, thì hóa ra Ngài chỉ là một con người bất tài, ngu muội, để rồi phải nhận lấy một sự thất bại ê chề, một cái chết thảm thương trên thập giá. Còn nếu ta chân nhận Ngài là vị ngôn sứ đến từ Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật, đã vì yêu thương ta mà đến thế gian, ban cho ta lời hằng sống và chịu chết vì ta, tức khắc ta sẽ thấy xung quanh mình là niềm vui và niềm hạnh phúc vì biết mình luôn được bao bọc chở che, được yêu thương bởi một đấng quyền năng khôn lường. Chúng ta hãy xin Chúa mở đôi mắt cho chúng ta, để chúng ta có thể nhìn thấy Giê-xu rõ hơn, biết Giê-xu là ai. Nhờ đó, ta có thể yêu mến người hơn và can đảm bước theo người hơn.
Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng Tư.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng Tư tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin Chúa Kitô phục sinh, đổ tràn đầy hy vọng vào trong con tim của những người bệnh tật khổ đau. Để tóm tắt bốn biến cố chính trong cuộc sống con người, cha ông chúng ta đã thường nói: sinh, lão, bệnh, tử. Con người sinh ra, già nua, bệnh tật rồi chết đi. Nhưng kinh nghiệm cũng cho chúng ta thấy cuộc sống con người không luôn luôn theo thứ tự đó. Lý do là vì bệnh tật có thể đến với bất cứ tuổi tác nào. Bằng chứng là mỗi năm có hàng triệu trẻ em chết vì đủ mọi thứ bệnh tật. Có những bệnh rất thông thường, chỉ cần không tới 5 Mỹ Kim là có thể chữa được. Nhưng gia đình các em quá nghèo, không đủ ăn nên cũng không có khả năng tài chánh để mua thuốc. Rất thường khi các em bị thiếu dinh dưỡng, và vì thế càng dễ bị mọi thứ bệnh, khiến cho 54% trẻ em chết trước khi lên 5 tuổi. Theo các ước tính mới nhất, trên toàn thế giới hiện nay có 73% trẻ em chết dưới 5 tuổi vì các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu chảy, sốt rét rừng, lạnh phổi hay sinh quá sớm và bị nghẹt thở khi sinh. 42% tổng số trẻ em chết dưới 5 tuổi thuộc các nước châu Phi và 29% thuộc các nước Đông Nam Á. Thật ra mỗi vùng địa lý trên thế giới có một số bệnh đặc biệt, điển hình như các bệnh vùng nhiệt đới. Tại các quốc gia nghèo đang trên đường phát triển, có nhiều người bị các bệnh như lao phổi, ung thư, liệt kháng. Còn trong các xã hội Tây Âu tân tiến và giàu có, nơi y khoa đã tiến triển rất nhiều và có đầy đủ các phương tiện kỹ thuật thuốc men, con người cũng phải chiến đấu với nhiều bệnh tật, trong đó nhiều nhất là các chứng ung thư và các bệnh về tim mạch, vì chế độ ăn uống có quá nhiều chất béo và dư thừa bổ dưỡng. Chỉ cần đi một vòng các nhà thương, chúng ta có thể nhận ra muôn vàn nỗi khổ đau của các người bệnh tật và thân nhân của họ. Các nhà thương ở những nước Tây Âu tân tiến, khang trang sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi đã vậy, nhưng nhất là các nhà thương tại các nước nghèo chậm tiến, nơi thiếu các nhân viên y tế, thuốc men, các cơ cấu hạ tầng. Thường khi người bệnh phải nằm chen chúc trong các phòng chật hẹp, nóng bức, bệnh nhân nằm đầy cả ngoài hành lang. Trong những hoàn cảnh như thế, nỗi khổ đau của họ lại càng lớn lao và thê thảm hơn nữa. Tại những nước có quốc nạn gian tham hối lộ như Việt Nam chẳng hạn, thì phải đút lót tiền bạc từ dưới lên trên để có một chỗ nằm. Không có tiền thì chỉ nằm chờ chết, chứ cũng không tìm ra chỗ trong nhà thương, và nếu có vào được nhà thương thì cũng chẳng được ai ngó ngàng gì tới. Chính vì ý thức được các khổ đau của người bệnh, nên cha Thánh Pio Năm Dấu đã xây cất một nhà thương gọi là nhà thoa dịu khổ đau, để săn sóc các bệnh nhân, gần tu viện nơi cha sống và qua đời tại San Giovanni Rotondo, Nam Italia. Đây đã là một trong các nhà thương có các bác sĩ giỏi và được trang bị các phương tiện kỹ thuật tối tân nhất. Nhà thương có 900 giường với hàng trăm bác sĩ, y tá và nhân viên đảm trách 50 chuyên khoa khác nhau. Ngày 22 tháng 6 năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm nhà thương này. Ngỏ lời với các bệnh nhân và nhân viên y tế, Ngài đã trích lại các lời của Cha Thánh Pio Năm Dấu nói trong dịp kỷ niệm một năm khánh thành nhà thương vào tháng 5 năm 1957. Khi sống với ý thức được sự gần gũi của Chúa và tình liên đới, các khổ đau của chúng ta được biến đổi và thăng hoa. Trong khổ đau, con người cần sống kinh nghiệm tình yêu thương của Thiên Chúa qua việc khôn ngoan chấp nhận khổ đau của chính mình trong việc thanh thản suy niệm về số phận con người. Trong nhà xoa dịu khổ đau này, các bệnh nhân, bác sĩ và linh mục phải là các bình chứa đựng tình yêu. Càng có phong phú tình yêu trong mình bao nhiêu, thì họ càng thông truyền nó cho người khác bấy nhiêu. Thánh nhân nhắc cho chúng ta biết rằng sứ mệnh của chúng ta là các bình chứa đựng tình yêu đối với các anh chị em bị biết bao nhiêu thứ bệnh tật khác nhau, khiến cho họ phải đặt ra bao nhiêu câu hỏi về ý nghĩa của bệnh tật, khổ đau và ai sẽ là người cứu họ khỏi tình trạng này. Thật thế, khổ đau là một phần mầu nhiệm của con người. Nó phát xuất một phần từ sự hữu hạn của chúng ta, một phần như hậu quả của khối lượng tội lỗi chồng chất trong dòng lịch sử loài người. Dĩ nhiên, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để xoa dịu các khổ đau của bệnh tật, nhưng không ai có khả thể loại trừ quyền lực của sự giữ là nguồn gốc liên lỉ của khổ đau. Cũng chính vì thế, Chúa Giêsu Kitô mới phải nhập thể làm người, chia sẻ thân phận làm người của chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực đó của sự giữ. Trong tháng tư tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta sốt sắng cầu xin Chúa Kitô phục sinh, đổ tràn đầy hy vọng vào trong con tim của những người bệnh tật khổ đau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe một xã hội tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một xã hội hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số tin tức về vụ các thai nhi bị sử dụng như vật liệu phế thải dùng để sưởi. Tổ chức quan sát nhân quyền phê bình dự luật kỳ thị các nữ Phật tử ở Myanmar, cấm họ không được kết hôn với người khác đạo. Một sáng kiến nhắm góp phần chống tệ nạn thiếu nước uống trong lành trên thế giới. Sau cùng là hiện tượng gia tăng các cuộc hành quyết tại hai nước Iran và Iraq. Chính phủ Anh Quốc đã ra lệnh cấm tức khắc không được đốt các bào thai bị phá hoặc bị sảy thai như nhiên liệu để sưởi trong các nhà thương sau khi ký giả khám phá thấy những vụ này. Hôm 24 tháng 3 vừa qua, bác sĩ Dan Bolter, Bộ trưởng Y tế Anh Quốc, đã ra thông cáo nói rằng việc cấm đốt các bào thai bị cấm tức khắc sau khi một toán ký giả của đài truyền hình số 4 tiết lộ vụ này. Các ký giả đã nại vào đạo luật 2000 về thông tin để yêu cầu Sở Y tế Quốc gia cho biết sử dụng thế nào các bào thai bị phá hoặc bị sảy trong những năm gần đây. Kết quả là họ khám phá thấy rằng hàng ngàn thai nhi bị đốt như vật liệu phế thải trong các hệ thống máy sinh nhiệt lượng để sưởi nhà thương. Bác sĩ Bolter đã từng làm việc trong ngành phụ khoa và sản khoa ở nhà thương trước khi trở thành một chính trị gia. Ông nói, các biện pháp đốt thai nhi như thế hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vì thế, tôi đã yêu cầu giáo sư Brooks Gill, Tổng Giám đốc của Bộ Y tế, viết cho tất cả các nhà thương toàn quốc để yêu cầu chấm dứt những hành động như thế. Cuốn phim tài liệu được đài truyền hình số 4 ở Anh Quốc trình chiếu trong chương trình Dispatches tiết lộ rằng, trong vòng 2 năm qua, đã có ít nhất 15.500 bào thai bị phá hoặc bị sảy đã bị đốt để lấy nhiệt lượng sưởi tại 27 nhà thương. Một nhà thương lớn tên là Andon Brooks ở thành phố Cambridge, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2013, đã đốt gần 898 bào thai dưới 13 tuần lễ tại cơ sở sinh nhiệt lượng. các ký giả của chương trình Dispatches cho biết hàng ngàn bào thai bị sảy hoặc bị phá đã bị đốt như thế mà không có sự hỏi ý kiến cha mẹ, mặc dù các nhà chức trách về mô người khuyên nên tham khảo ý kiến thân nhân các bào thai ấy.
Tổ chức Nhân quyền Quốc tế quan sát nhân quyền đã lên tiếng phê bình dự luật cấm các nữ Phật tử ở Miến Điện, hay cũng gọi là Myanmar, không được kết hôn với người khác đạo. Trong tuyên ngôn công bố hôm 25 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Tổ chức Nhân quyền nói rằng dự luật vừa nói vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo và quyền của các phụ nữ ở Myanmar. Tổ chức này kêu gọi Tổng thống Thay Sein và Chủ tịch Quốc hội ngăn chặn dự luật này. Các ân nhân nước ngoài cũng cần ý thức rõ một đạo luật kỳ thị như thế sẽ có nguy cơ làm giảm bớt viện trợ và đầu tư từ nước ngoài. Dự luật cấm nữ Phật tử ở Myanmar không được kết hôn với người khác đạo do Liên hiệp Tăng sĩ và Phật tử đề ra. Theo đó, nữ Phật tử chỉ được kết hôn với nam Phật tử. Những người đàn ông khác đạo muốn kết hôn với một nữ Phật tử thì trước đó phải theo Phật giáo và phải có giấy phép của cha mẹ bên nữ. Nữ Phật tử nào vi phạm luật này sẽ bị phạt 10 năm tù và người chồng khác đạo ấy sẽ bị tịch thu tài sản. Hồi cuối tháng 2 năm nay, Tổng thống Thay Sein của Myanmar đã gửi thư cho ông Sherman, Chủ tịch Quốc hội, bày tỏ sự ủng hộ một luật về hôn nhân nhắm bảo tồn chủng tộc và tôn giáo. Ông Man đồng ý và Tòa án tối cao của Myanmar còn phải phê chuẩn dự án. Phật giáo chiếm hơn 87% dân số Myanmar, một phần các nhóm dân thiểu số thì theo Hồi giáo hoặc Kitô giáo.
Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, trên thế giới hiện nay có 2 tỷ 500 triệu người không được hưởng nước uống trong lành và an toàn. Hàng ngàn trẻ em mỗi ngày bị nhiễm bệnh vì thiếu nước sạch và hàng trăm em khác bị thiệt mạng trước sự dửng dưng của dư luận. Như một cử chỉ nhắm đánh động và thu hút sự chú ý của dư luận thế giới, một số nhà doanh nghiệp và những người hảo tâm và những người quan tâm đến thảm trạng thiếu nước thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đang chuẩn bị leo lên núi Hy Mã Lạp Sơn để ủng hộ sắc luật gọi là Nước cho Thế giới, nhằm gia tăng đầu tư trong lĩnh vực nước và vệ sinh trên toàn thế giới. Hiện nay, dự thảo luật này do lưỡng đảng đề ra đang được Quốc hội Mỹ cứu xét. Dakwa Sherpa, người Nepal, chuyên gia leo núi tháp tùng nhóm thiện nguyện giải thích rằng, các tham dự viên đến từ Hoa Kỳ, Á Châu, Trung Đông và cả Phi Châu. Đây là một cách thức chứng tỏ rằng phong trào bên vực nước và vệ sinh có tính chất hoàn cầu và các vấn đề hoàn vũ phải được đảm bảo cho tất cả mọi người. Trong số những người leo núi có ông Steve Obeyi, quyết định trở thành người Kenya đầu tiên leo lên núi Hy Mã Lạp Sơn. Ông sẽ mang cờ của nhóm để chứng tỏ rằng vấn đề nước trong lành cho mọi người dân là một ưu tiên hàng đầu của thế giới. Ông Obeyi cũng nói rằng, tôi đã gặp nhiều đại biểu Quốc hội Mỹ để nói với họ về dự luật Nước cho Thế giới. Đây là một cuộc đầu tư có lợi cho tất cả mọi người, xét vì đầu tư trong lĩnh vực nước, cứ mỗi đô la đầu tư thì mang lại lợi nhuận 5 đô la rưỡi. Các đại biểu tỏ ra rất ủng hộ, và cả Hội Chữ Thập Đỏ của Mỹ và Hội Bảo vệ Môi sinh Thế giới WWF cũng vậy. Nhưng cũng có một nữ đại biểu Mỹ nói với tôi rằng, các cuộc khủng hoảng trên thế giới quá nhiều nên không thể nghĩ đến nước uống trong lành bây giờ. Theo ông Obayi, dĩ nhiên là những căng thẳng tại Syria và với Nga là những điều rất lớn lao và nặng nề đối với nền kinh tế, nhưng trong lịch sử thế giới luôn luôn có những cuộc khủng hoảng, hoặc là quốc tế hoặc là quốc nội. Nếu ngày nay chúng ta tập trung sự chú ý vào vấn đề nước, khiến cho hàng triệu người đang và sẽ không có nước uống trong lành, nếu chúng ta hành động ngay thì sẽ tránh được một cuộc khủng hoảng thế giới mà chúng ta sẽ không thể thoát khỏi.
Theo phúc trình của Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố hôm 27 tháng 3 vừa qua, các cuộc hành quyết tại hai nước Iran và Iraq đã làm cho tổng số các vụ hành quyết trên thế giới trong năm 2013 vừa qua tăng 15%, mặc dù khuynh hướng của nhiều nước hiện nay là bãi bỏ án tử hình. Tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế Salim Shetty cho biết đã có ít nhất 369 vụ hành quyết tại Iran trong năm 2013 và 169 vụ tại Iraq. Với con số này, Iran đứng thứ hai và Iraq đứng thứ ba trong danh sách các nước hành quyết tử tội. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn đứng đầu sổ. Nhà cầm quyền Bắc Kinh dự kiến con số các tử tội bị hành quyết, nhưng Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng con số này lên tới vài ngàn mỗi năm. Đứng thứ tư trong danh sách là Ả Rập Saudi với 79 vụ hành quyết và Hoa Kỳ đứng thứ năm với 39 vụ. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, nếu không kể Trung Quốc, thì trong năm 2013 có 778 tử tội bị hành quyết tại 22 nước so với 682 vụ trong năm 2012 trước đó, tức là tăng 75 vụ. Các vụ hành quyết được mở lại tại Indonesia, Kuwait, Nigeria và Việt Nam. Về phương pháp hành quyết trong năm ngoái, các tử tội bị giết chết bằng cách chém đầu, cho điện giật, xử bắn, treo cổ hoặc chích thuốc độc. Các cuộc hành quyết công khai diễn ra tại Ả Rập Saudi, Bắc Triều Tiên, Iran và Somalia. Nhiều người bị kết án tử hình vì những tội ác không gây ra cái chết cho người khác như hãm hiếp, bạo hành, buôn bán ma túy, các tội ác kinh tế và cả các tội như ngoại tình hoặc phạm thượng chống Hồi giáo. Có nhiều nước lạm dụng việc định nghĩa các tội ác chính trị một cách mơ hồ để hành quyết những người đối lập thực sự hoặc bị gán cho như vậy.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Anh hùng Việt Nam do nhóm Thùy Dương Hoa Kỳ trình bày.
Nhạc chiến thắng không về bên trời, dòng máu không có đẹp cuộc đời, còn lưu lên thiên thư. Nhạc chiến thắng không về bên trời, dòng máu không có đẹp cuộc đời. Nhạc chiến thắng không thể lên trời, dòng máu thắng tô đẹp.